trôi qua lỗ kim khó khăn vất vả làm sao. Người giàu mà mong được phúc sau khó hơn lạc đà dương bao. Ai ơi muốn vào nước cha bỏ đi danh vọng phù hoa, bỏ đi cuộc sống gian tà. Lạc đà mà trôi qua lỗ kim khó khăn vất vả làm sao. Người giàu mà mong được phúc sau khó hơn lạc đà dương bao. Ai ơi muốn vào nước cha bỏ đi danh vọng phù hoa, bỏ đi cuộc sống gian tà.
Ngày 19 tháng 10, Thánh Gioan Prebeuf, Thánh Isaac George và các bạn tử đạo miền Bắc Mỹ. Thánh Phaolô Thánh Giá. Thánh Gioan Prebeuf, Isaac George và các bạn tử đạo miền Bắc Mỹ. Ngay từ năm 1608, hai tu sĩ dòng tên đã được gửi tới miền Nova Scotia. Nhưng công cuộc sớm bị ảnh hưởng những cuộc chiến tranh với nước Anh. Và mãi tới năm 1632, khi Canada đi về với Pháp, các cha dòng tên bên Pháp được giao trách nhiệm truyền giáo cho những bộ lạc người da đỏ ở Bắc Mỹ. Trung tâm truyền giáo mới được các tu sĩ dòng tên thiết lập thường xuyên ở Group B. Người da đỏ lúc đó sống rất tồi tệ trong những làng lụp sụp và thiếu hẳn văn minh. Các bộ lạc thường tranh chấp chém giết nhau một cách dã man. Năm 1633, bề trên Paul Jeune kết hợp với Jean de Prebeuf, một nhà quý phái sinh tại Normandy, và Antoine Daniel với Edmond Marcy khám phá vùng đất mới. Những khó khăn của các nhà thám hiệp này được biểu trưng bằng những kinh nghiệm của Le Jeune khi ngài theo nhóm Algonquin đi săn bắn. Những cố gắng rao giảng của ngài bị phá hoại bởi những tiếng reo hò chế giễu, bởi vì người da đỏ dạy ngài nói thổ ngữ đã dùng những chữ độc ác nhất để châm chọc, đặt ngang với từ ngữ chỉ đức tin Kitô giáo. Le Jeune cũng bắt đầu cảm thấy bốn khía cạnh tệ hại nhất trong đời sống dân da đỏ là lạnh, nóng, khói và chó. Trong căn lều chất đầy đàn ông, đàn bà và chó ngủ chung quanh đống lửa, cho nên họ thường bị mù lòa. Một sự kiện khiến Le Jeune nhận định những lương dân bất hạnh này trải qua cuộc sống đời tạm trong khói mờ và chôn vùi cuộc sống đời đời trong lửa cháy. Le Jeune quyết định rằng không có công cuộc truyền giáo nào hy vọng thành công được nếu không hướng về những bộ lạc đã định cư. Dân Huron sống ở miền phía đông bờ biển Huron đã được chọn làm trung tâm truyền giáo. Năm 1634, Prebeuf Daniel và Davort đã thành công trong việc hòa đồng với dân tộc gồm 20.000 dân sống trong 30 làng. Mỗi làng có khoảng 700 dân này. Các nhà truyền giáo gặp được những người da đỏ lịch sự nhưng xa cách. Trẻ em và những người hấp hối hầu như không thể trở lại đạo được vì họ chỉ coi đó là tôn giáo của người da trắng. Họ hỏi, trên thiên đàng các ông có săn bắn? Trên thiên đàng có đánh nhau hay mừng lễ không? Được trả lời là không có. Họ liền đáp lời, vậy chúng tôi không tới đó đâu. Nhàn cư vi bất thiện. Các nhà truyền giáo nhận thấy điều đó chống lại mình chính là cả nếp sống của họ. Với những cưới hỏi phải tranh hùng, những hành hạ và những cuộc ăn thịt người. Các ngài quyết định phải tập trung dân lại, không coi họ là đồng minh, nhưng khích lệ và hy vọng những cuộc hôn nhân với dân cư gốc Pháp nữa. Sự sáng suốt của quyết định này đã được củng cố với những kinh nghiệm thu lượm được trong cuộc thí nghiệm năm 1638, trùng hợp với việc đến góp mặt của năm nhà truyền giáo khác nữa, trong đó có Isaac George, một học giả và nhà lực sĩ, có thể qua mặt cả người da đỏ, và Charles Garnier. Nhưng bộ lạc Huron này luôn bị dân Iroquois đánh phá. Vì thế họ đổ lỗi cho các nhà truyền giáo đã gây tang thương đau khổ chết chóc cho họ. Cho nên họ thù ghét và giết hại các nhà truyền giáo. Nhiều vị thừa sai đã bị giết trên cánh đồng truyền giáo này. Trong số đó có 8 vị mà chúng ta kính nhớ hôm nay. Dân da đỏ bắt đầu thù nghịch với các tu sĩ dòng tên như là những phù thủy đem đến nguyền rủa cho dân tộc họ. Khi thấy bóng áo dài đen của các ngài in trên nền tuyết trắng đi trên đường tới làng nào, thì trẻ con khóc thét tìm mẹ như là cơn đói hay là dịch tễ đã đến. Họ sợ các ngài như thế. Đó là lúc Jean de Prébeuf thấy thánh giá vĩ đại của mình tiến đến từ vùng đất Cằn, vùng đất dân cư Iroquois cư ngụ, kẻ thù của dân Huron. Khi được hỏi thánh giá giống cái gì, ngài trả lời: thánh giá lớn đủ để đóng đinh tất cả chúng ta. Dân Iroquois nuôi dưỡng sự tức giận từ khi bị người Pháp đánh bại 30 năm về trước, và mức độ tấn công của họ càng ngày càng lớn thêm. Vào tháng 8 năm 1624, George Goupil là một giáo dân cộng tác vào việc truyền giáo, và một nhóm người da đỏ từ Quebu trở về với thực phẩm cần thiết cho nhóm truyền giáo và những người dân da đỏ đói khổ. Họ bị dân Iroquois tấn công và bắt giữ. Dân này gặm tay họ như chó dại, rút móng tay và bắt họ chạy giữa hai hàng người cho người ta đánh đập mỗi khi qua làng nào. Sự tinh tế hay là mơn trớn, như người da đỏ nói. Cuộc cực hình họ chịu còn nhiều hơn nữa: than nóng, giáo mát, cắt xẻo để giễu cợt và vui chơi. Cái chết trong bầu khí quỷ quái hơn là chỉ để vui chơi, thường bằng cách thiêu sống, rồi sau đó thân thể được phân phát làm của ăn. Cái chết của Goupil là tồi tệ nhất. Ngài bị giết ngày 29 tháng 9 năm 1642 bằng một nhát búa vì dám rửa tội cho một em bé. Nhưng Isaac George bị giam giữ nhiều tuần với bản án tử hình vĩnh viễn. Cuối năm 1643, với sự trợ giúp của vài nhà buôn Hòa Lan, ngài đã trốn thoát được về Pháp bằng tàu. Nhưng trở lại truyền giáo vào năm 1644 và được chính quyền miền Tân Pháp gửi tới dân Iroquois như là một sứ giả trong một thời gian đình chiến ngắn. Được khích lệ bởi những kết quả cuộc viếng thăm này, Isaac George đã trở lại với một giáo hữu trợ tá khác là Jean Lalande. Nhưng thành công của họ không lâu. Một vụ mất mùa, một cái hộp khả nghi của Isaac George mà người da đỏ tin là có chứa tai họa. Và cả hai bị bắt, bị hành hạ và bị giết ngày 18 tháng 10 năm 1644. Hầu hết dân Huron đã bắt đầu đón nhận đức tin Kitô giáo, nhưng tinh thần của họ bị khổ cực vì những cuộc tấn công liên lỉ của dân Iroquois. Cuộc tử đạo kế tiếp xảy ra ngày 4 tháng 7 năm 1648, khi pháo đài chính sứ Thánh Giuse, một làng có 26.000 người, bị dân Iroquois phá hủy. Antoine Daniel thành công trong 4 năm liên tiếp, Vừa mới cử hành thánh lễ xong, khi thấy nhóm người bảo vệ bị vây khốn, Ngài giục họ trốn đi và nói: "Tôi sẽ ở lại đây, chúng ta sẽ gặp nhau trên thiên đàng." Mặc nguyên áo, Ngài tiến ra gặp người Iroquois. Họ ngỡ ngàng nhìn lại một chút rồi bắn một loạt tên. Sau đó bắt nạn nhân của mình, tắm mặt họ vào máu Ngài và ném xác Ngài vào ngôi nhà thờ đang bốc cháy. Mùa xuân tiếp sau, người Iroquois tăng gấp đôi nỗ lực nhằm hại người Huron, và trong một cuộc tấn công của 1.000 người vào làng Thánh Louis, họ bắt Thánh Jean de Brébeuf và Gabriel Lallemand. Thánh Jean de Brébeuf bị hành hạ dữ tợn đến nỗi đã chết sau 4 tiếng đồng hồ. Một chiếc vòng bằng vàng, những cây rìu nóng đỏ quấn quanh cổ Ngài, và Ngài đã được một người Huron phản đạo rửa tội trong nước sôi. Nằm chết, đám đông uống máu Ngài, và thủ lãnh của họ được đặc ân là ăn trái tim của Ngài. Gabriel Lallemand ốm yếu và đã sống sót được 17 giờ, bị hành hạ trước khi tắt hơi thở cuối cùng ngày 17 tháng 3 năm 1649. Hai vị tự đạo khác bị những người thổ của giáo hội người da đỏ kêu gào đòi mạng khi sự khủng khiếp trải rộng tới dân tộc Tobacco sống ở những thung lũng núi Pleur. Trong cuộc tấn công vào xứ Thánh Gioan tháng 12 năm 1644, Jacques Le Garnier đã bị giết khi Ngài cố gắng giải tội cho một người da đỏ đang hấp hối. Là con của một người dân thành Paris, Ngài đã sống bằng rễ cây và trái sồi và đi bộ 30 hay 40 dặm dưới sức nóng của mùa hạ qua miền đất hận thù để rửa tội một người da đỏ đang hấp hối. Bạn Ngài Noel Chabanel ngán các điều kiện của việc truyền giáo đến nỗi tự buộc mình bằng lời khấn sẽ ở lại đó cho tới chết, để bị giết chết bởi một người Huron phản đạo vì tin rằng tôn giáo mới chịu trách nhiệm về số phận đau khổ của quê hương anh ta. Mặc dù đã bị giết chết, máu các ngài đổ ra đã phát sinh nhiều người có đạo trên xứ này. Cuộc truyền giáo cho người Huron như thế thật gian khổ. Nếu không có đức tin thì chỉ thấy chán nản, thất vọng và phân tán. Ảnh hưởng của cuộc truyền giáo đã thay đổi nếp sống những người da đỏ. Dầu họ còn hoang dại nhưng đã hết độc ác. Các ngài đã được Đức Thánh Cha Pio thứ 11 tôn phong hiển thánh năm 1930. Thưa anh chị em và các bạn, noi gương Thánh Jean de Brébeuf, Thánh Isaac Georges và các bạn tử đạo, với Ngài, hằng ngày mỗi người anh chị em mình, nhất là các tông đồ lòng Chúa thương xót, cầu xin Chúa cho mỗi người chấp nhận bước đi trong thương xót, loan truyền lòng thương xót, là chấp nhận chịu cực chịu khó vì Chúa, để hiệp cùng sự thương khó của Chúa mà cứu rỗi cho linh hồn chính mình, cho những người thân yêu của mình. Các thánh tử đạo đã chịu khổ chịu chết vì Chúa, đó là điều mà các ngài mong ước. Như Thánh Jean de Brébeuf đã cầu xin Chúa: "Lạy Chúa, lạy Chúa Giêsu đấng cứu chuộc con biết lấy gì đền đáp muôn ân huệ Chúa ban cho con. Con xin nhận lấy chén đau khổ mà Chúa trao cho con, và con sẽ khẩn cầu danh Chúa. Trước mặt Chúa Cha hằng hữu và Chúa Thánh Thần, trước mặt Mẹ Chí Thánh và Thánh Giuse, trước mặt các thiên thần, các thánh tông đồ, các thánh tử đạo, con xin khấn hứa, lạy Chúa Giêsu đấng cứu chuộc, con xin tuyên hứa, bao lâu còn sức con không bao giờ tránh né ơn tử đạo. Nếu có ngày nào đó mà vì lòng thương xót Chúa khấn ban cho con ơn trọng đại đó, cho con là tôi tớ hèn mọn của Chúa. Bao lâu còn sống, con cam kết. Có lẽ đây cũng là lời mà mỗi tông đồ lòng thương xót, mỗi người đi vào con đường lòng thương xót Chúa cũng nên cùng cầu nguyện với Thánh Jean de Brébeuf như sau. Bao lâu còn sống, con cam kết là con sẽ không tự ý tránh những cơ hội chịu chết và đổ máu vì Chúa, trừ phi thấy phải hành động cách khác làm vinh danh Chúa hơn. Hơn nữa, con còn cam kết là khi con chịu tử hình, con sẽ nhận nó từ tay Chúa với niềm khao khát và vui mừng. Vì thế lạy Chúa Giêsu rất đáng yêu mến. Vì niềm tin to lớn con đang có đây, ngay từ bây giờ, con xin hiến dâng cho Chúa máu thịt con, thân xác con và cả đời sống của con. Con chỉ muốn chết vì Chúa nếu Chúa ban ân huệ đó cho con, vì Chúa đã khấn chịu chết vì con. Ngày hôm nay chắc không phải đổ máu từ đạo như các thánh từ đạo ngày xưa, nhưng những hy sinh âm thầm lặng lẽ, những công việc mà anh chị em làm trong công việc truyền thông loan truyền lòng thương xót Chúa, trong những chuyến công tác bác ái, trong những lần lặng lẽ âm thầm với chuỗi lòng thương xót 3 giờ chiều, trong những công việc làm người vợ người chồng bị hiểu lầm, bị nghi ngờ, chịu thiệt thòi, rồi bị mắng oan, bị vu cáo, vu vạ đủ thứ hết. Đấy là những cách thức từ đạo của ngày hôm nay. Và những từ đạo không đổ máu, mà trái tim tan nát, mà tinh thần căng thẳng, mà tâm hồn hoang mang, tất cả những đau khổ, những thử thách, những gian nan ấy, nếu ta tín thác vào Chúa, nếu ta cầu nguyện với tất cả niềm xác tín rằng lạy Chúa Giêsu,
còn tín thác vào Chúa,
thì những đau khổ ấy có giá trị vô cùng. Như Chúa nói với thánh nữ Faustina, những đau khổ làm cho con gần ta hơn, gắn chặt với ta hơn và nên giống ta hơn. Thánh Phaolô Thánh Giá Linh Mục. Thánh Phaolô Thánh Giá tên thật là Paul Pan Daniel, sinh tại Ovada, miền Bắc nước Ý, năm 1694, trong một gia đình trung lưu đạo đức. Ít có biến cố hấp dẫn để ghi lại về cuộc đời của Ngài, vì cuộc đời đã được dành cho cầu nguyện, sám hối và tôn sùng cuộc tử nạn của Chúa. Ngay từ nhỏ, Daniel được cha mẹ dạy dỗ đầy đủ về đạo hạnh, đặc biệt về lòng tôn kính sự thương khó Chúa. Vì thế, Khi lớn lên, Ngài hết lòng kính mến Chúa Giêsu, chịu đóng đinh, chịu chết trên khổ giá. Hằng ngày, Phao-lô thực hành việc hãm mình phạt xác, ăn chay và quỳ gối cầu nguyện lâu giờ trước ảnh chuộc tội. Chính gương mẫu này lôi kéo nhiều người hiến mình cho Chúa. Năm lên 20 tuổi, Daniel gia nhập đạo binh thánh giá tại Venice, tham gia công cuộc bảo vệ hội thánh chống lại đạo quân Hồi giáo đang xâm chiếm thánh địa. Điều này khiến nhiều người tưởng Ngài thay đổi lối sống. Nhưng sau một thời gian, Ngài tiếp tục đời sống cầu nguyện hãm mình. 6 năm qua đi, chỉ đến năm 1720, thánh nhân được Chúa soi sáng. Ngài thấy rõ hơn chuỗi ngày tương lai trong một loạt thị kiến. Pope Ran Daniel thấy Chúa Kitô hiện ra. Mình mặc một áo dài đen, có hình một trái tim và dòng chữ Sự Thương Khó Chúa Kitô. Ngài hiểu rằng mình cần lập một hội dòng với mục đích phổ biến lòng sùng kính sự thương khó Chúa Giêsu bằng các cuộc rao giảng hoặc cấm phòng. Trước hết, Ngài bắt đầu nếp sống hy sinh hoàn toàn và rất khắc khổ mà người tu sĩ dòng thương khó sẽ sống, đồng thời soạn thảo bộ luật dòng và gửi rồi về Roma xin Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 14 phê chuẩn. Ngài và người em là Gioan Tẩy Giả đã lập ở Monte Argentaro một tu viện và đã nhận những tập sinh đầu tiên. 7 năm sau, thánh nhân chịu chức linh mục và được phép chính thức thu nhận tập sinh vào dòng. Đó là dòng thương khó, đặc biệt tôn sùng Chúa Giêsu chịu chết vì tội loài người. Ngài thường nói với các tập sinh, thật là việc tốt lành và thánh thiện khi nghĩ tưởng và suy ngẫm các cuộc khổ nạn của Chúa. Vì nhờ con đường này mà con người đạt tới sự kết hợp thánh thiện với Thiên Chúa. Chính trong ngôi trường rất thánh này mà người ta học được sự khôn ngoan chân thật. Vì chưng tất cả các thánh đều học khôn ở đó. Khi nào thập giá Chúa Giêsu dịu hiền đã đâm rễ sâu trong tâm trí anh em, lúc ấy anh em mãi ca lên chịu khổ chứ không chịu chết, hay là hoặc chịu khổ hoặc chịu chết, hay hơn nữa chẳng chịu khổ cũng chẳng chịu chết nhưng chỉ tuân theo thánh ý Thiên Chúa. Ngoài việc đào luyện các tu sĩ, Paul Frank Daniel còn đi khắp nước Ý rao giảng kêu gọi mọi người tôn sùng sự thương khó Chúa. Đi tới đâu, dân chúng cũng tiếp đón Ngài nồng hậu kính cẩn vì họ nhìn nhận Ngài là một đấng thánh. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 14 khi phê chuẩn lật dòng đã buộc giảm nhẹ đi sự khắc khổ trong đời tu và đi rao giảng trong các miền lân cận. Phao-lô là nhà truyền giáo nhiệt thành về cuộc thương khó của Chúa. Những năm cuối đời, Ngài lập dòng các nữ tu thương khó. Ngài được dân chúng coi như là một vị thánh. Mỗi khi đi ra ngoài, Ngài phải chịu đám đông tuôn đến sờ chạm đến Ngài để được ân phúc hay xin Ngài chữa bệnh cho, hoặc muốn tìm kiếm một mảnh vải áo của Ngài để làm thánh tích. Điều lạ lùng là vị thánh người Ý này không hề rời xa quê hương nơi Ngài sinh trưởng, nhưng lại rất quan tâm về sự trở lại của nước Anh. Dầu chính bản thân Ngài chưa thể làm gì, nhưng 65 năm sau khi Ngài qua đời, anh Domenico Ribéry tới nước Anh và trở thành dụng cụ đưa về hiệp thông với giáo hội vị tổng giám mục Anh giáo John Henry Newman và nhiều người khác nữa trở lại, gây ảnh hưởng lớn lao cho giáo hội Công giáo. Như thế là góp phần vào việc phục hồi đạo Công giáo tại xứ sở này. Thánh nhân qua đời ngày 18 tháng 10 năm 1775 và năm 1865 được Đức Giáo Hoàng Pius thứ 9 tôn phong hiển thánh. Thưa anh chị em và các bạn, qua mẫu gương của Thánh Phaolô Thánh Giá. Mỗi người chúng ta nghe lại lời Chúa nói: ai muốn theo ta, từ bỏ mình, vác thánh giá mình mà đi theo ta. Cuộc sống của mỗi người, ai cũng có những thánh giá riêng, và dường như ai cũng cho rằng thánh giá của mình là nặng hơn cả. Đúng thế không? Nỗi đau của tôi là đau nhất, nỗi buồn của tôi là buồn nhất, nỗi khổ của tôi là khổ nhất. Không ai khổ bằng tôi cả. Ai cũng cho thánh giá của mình là nặng nhất. Nhưng Chúa nói: ơn ta đủ cho con. Chúa trao cho mỗi người thánh giá vừa sức họ. Nhưng mà tính bản tính tự nhiên của chúng ta là đối kháng lại. Nặng quá Chúa ơi, chịu không nổi. Như Chúa Giêsu vác thánh giá nặng quá đến mức độ mà phải có Simon, một người ngoại đạo, vác đỡ thánh giá Chúa, thì chúng ta cũng cần những người anh em của mình vác đỡ thánh giá cho mình. Nếu lúc ta cảm thấy hết sức cùng lực cạn, đồng thời mỗi người cũng trở thành những Simon đỡ thánh giá cho anh em của mình. Đó là thực hành lòng thương xót đấy. Đừng trở thành những lý hình, chất gánh nặng, chất thánh giá lên vai người khác. Bởi tính tình của ta khó tính, khó nết, khó ưa, khó chịu. Bởi tính ích kỷ, kiêu căng, ngạo mạn của ta, đấy là những thánh giá mà những người sống chung quanh ta phải vác, phải gánh, phải chịu. Đấy là cách mà ta chất thánh giá lên vai người khác. Thay vì vậy, mỗi lần ta thực hành lòng thương xót bằng một nụ cười, bằng một lời an ủi, bằng một lời động viên, bằng một ý nghĩ ngay lành, bằng một ánh mắt cảm thông hiền từ, là ta đỡ gánh nặng cho anh chị em của mình. Đó cũng là cách thực hành lòng thương xót. Amen.